Thiên thần xá của trưởng gia thắng tô lọc gần thành xá vệ ký đến trường bản có một vị trời dương sáng thu thân hào an chiếu giữa các tòa kỳ tiên đến nơi Phật ngự đầm để thế lên nghiệp bóng rồi đứng một bên vương kính bên thân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài khi đi mận hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn đi lời nói rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ tên thần bất trí hiền cũng nhường lắm tôn đức là cuộc lên cao thượng nào chú sơ tên hợp công đức trương đã lợi tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo hưng liền hồng tạo nói những lời chân chất là bốn lần cao thượng đương tiền là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp như tên là nguyên buồn hành vi không đổi lòng là bốn lần cao thượng cả vi tâm niệm ra tự chế không say xưa tinh thần thông thiện pháp là bốn lần cao thượng tiêu xuân chánh kiêm nhường trí tôn và lý ăn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đóng
công sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi chưa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụtaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma kinh văn giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và xin chào tất cả Phật tử. Hôm nay sáng ngày 17 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banhát bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Tiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập thường thiên nhiên thí dụ về đặc tính của người thiền tưởng, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Huyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Phật kinh lễ tam bảo.
Nhất tăng đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến bị chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hay khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các từ như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp phóng đáp cho kinh Như Lan Đát Ban Tát, bản dịch của tỳ kheo Ngự Tiên, đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của người thừa tượng. Chúng con kính tôn thỉnh thượng tổ chấp đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Dạ.
Kính thưa chư tôn đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng lắng nghe đến một cái ví dụ về đóng góp vai trò của vị thiền trưởng. Ở trong tâm dịch này thì đề cập đến vai trò vị thiền trưởng. Nhưng mà ở trong chúng ta thì chúng ta thực hiện được thuyền trưởng hay là thầy không, là bởi vì là đặc biệt là hồi xưa vì thầy không cũng là thuyền trưởng của thuyền, hôm nay chúng ta sẽ tìm thấy một cái ví dụ về cái vai trò của con người liên quan đến sự tu tập. Nếu như trước thì chúng ta thường ví dụ về đồ vật, ví dụ như là chiếc thuyền hay là cái cánh hương hay là cái cung, hôm nay chúng ta nói về vai trò của con người. Ở đây một vị thuyền trưởng liên quan tàu rất khơi thì không thể sao xa lạng được. Vì thuyền trưởng liên quan tàu rất khơi, chúng ta biết phân biệt được tốc số, từ vì thuyền trưởng ra khơi là phải biết ứng dụng nhớ rõ những gì mà mình điều khiển, để những người phụ mình họ không có làm những việc mà họ không nên làm. Thì biết những cái vị hành giả tu tập cũng có những cái cũng có những cái yếu tố mà có thể học được trong cái vai trò của thuyền trưởng. Mời quý Phật tử ủa nghe cũng chân thành, và sau đó chúng ta sẽ chúng ta tự nhiên giảng dạy về học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử cùng hiểu đọc chiếc phụ tên mình.
Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là ba tính chất của người thuyền trưởng nên được hành tình, ba tính chất nên được hành trì, ấy là điều nào? Sau đại vương, giống như người thuyền trưởng ngày đêm thường xuyên liên tục không sao lãng, dấn sức ra sức điều khiển con tàu di chuyển, sau đại vương tương tự như thế. Vì hành giả thiết tha tu tập, trong khi kiểm soát tâm, nên kiểm soát tâm bằng sự tác ý, đúng đường lối, ngày đêm thường xuyên liên tục không sao lãng. Sau đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người thiền trưởng nên được hành trì. Sau đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn vị trời vượt trội của các vị trời nói đến ở Pháp Cú. Các ngươi hãy có thú trong sự không phóng dật, hãy phòng hộ tâm của mình, hãy đưa bản thân ra khỏi chúng đau khổ, tự như con voi bị vướng trong vũng bùn, cố gắng le bước thân ra khỏi. Phải là sau đại vương còn có điều này nữa. Đối với người thuyền trưởng, bất cứ việc gì ở biển cả là tốt hay xấu, tất cả các điều ấy đều được biết đến. Tâu Đại Vương tư tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên nhận biết thiện hay bất thiện, có tội lỗi hay không tội lỗi, hạ liệt hay cao quý, tối hay sáng, hay có sự xen lẫn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thượng trưởng nên được thành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, người thiền trưởng đánh dấu ở bộ phận điều khiển. Chứ có người nào chạm đến bộ phận điều khiển, Tâu Đại Vương tu tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm dấu ấn về sự thu thúc ở tâm rằng, chớ có suy tư về bất cứ suy tư nào ác và bất thiện. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của người thường trưởng nên được thành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt tội các vị trời, nói đến ở Trung ương Cao Bộ, Trung ương Bộ Cao Quý. Này các vị thương, các người chớ suy tư về các điều suy tư ác và bất thiện, như là sự suy tư về ái dục, sự suy tư về oán hận, sự suy tư về hãm hại. Con kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, Giá Thưa Đức Chúa, nghe rõ không ạ?
Dạ, cảm ơn cô Thầy, cảm ơn cô Thanh Thị, cảm ơn chị Sĩ Dành cùng đại chúng. Con thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Tăng, đến Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Puthang Phakawantang Apivade Miswa Kato Phakawata Thamo Samang Namasa Miksa Putipando Phakawato Savaka Sangko Sangkang Namami. Chúng đệ tử xin nghe tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Tam Bảo, lời Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, những lời quên lời của Tam Bảo hành giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta qua cái phần của kinh Milindapanha về đặc tính của người tài công hay đặc tính của người thuyền trưởng. Kính thưa quý vị, quả thật như vậy, đối với người thuyền trưởng hay người tài công, nếu như mà không có một cái tâm mà quan sát, không có cái tâm mà lưu ý xuyên suốt, thì chắc chắn rằng cái chiếc thuyền đó hay là chiếc tàu đó sẽ đi sẽ hướng, sẽ bị mắc càng, sẽ bị mắc lầy, hay là sẽ bị đắm chìm, hay là không nắm bắt được cái thời tiết, không nắm bắt được cái phương hướng nó như thế nào, như thế này thế kia, chắc chắn rằng vị ấy sẽ bị thất bại trong cái chuyến du hành của mình. Cũng vậy, đối với người tu tập á, thì chúng ta cần phải có một cái sự phòng hộ, cần phải có một cái sự điều phục, cần có một cái sự an trú để không bị phóng dật, hay không bị cái sự phiền não mà nó chi phối cho chúng ta. Hay là chúng ta đi qua cái đoạn 2 cũng thật sự tuyệt vời. Cũng vậy, phải như thế nào, phải biết điều khiển, phải biết được phương hướng, phải biết được nhận được nơi nào nó ra sao. Đối với cái vị thiền trưởng cũng như chúng ta thấy đi, họ nhìn thấy, nhìn sao, nhìn gió, nhìn mặt biển là họ có thể biết được là trời nó sẽ bão, cái trời nó sẽ có một cái nguy hiểm gì trong cái cuốn chuyến du hành của họ, trong cái hành trình của chính họ. Thì như vậy đối với người tu tập thì cũng phải biết được, phải biết một cái sự xuyên suốt là những cái gì là nó nó sẽ xảy tới. Chẳng hạn như chúng ta thấy là có thể là bị do cái tư tưởng, cái vị mà thị trưởng đó biết được cái thời tiết là một, biết được cái sự việc là thứ hai, còn phải theo dõi cái gì, cái máy móc, hay chúng ta nói là các bộ phận ở trong thiền nó như thế nào để nó đối phó ra sao, thì cũng vậy. Kinh văn Phật dạy tức là tỳ kheo cần phải có suy tư về ác bất thiện nó sẽ sanh trong tâm ta như thế nào, và suy tư và chúng ta phải biết tức là phải ngừng suy tư về thân khẩu và ý hành để cho không có bị phiền não, không có bị ái dục nó chi phối. Đây chính là cái điều mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải nắm bắt, cần hiểu biết nó. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng cái người mà ngày đêm không sao lãng, cũng như vị thiền trưởng hay người thầy công, chính là tâm của vị hành giả phải có một sự tu tập. Mà cái sự tu tập đó chính là cái điều nào nên làm và điều nào không nên làm, điều nào làm đưa đến kết quả an lạc, điều nào làm đưa đến cái sự đau khổ. Đây là vị hành giả cần phải có một cái hiểu biết đó. Cũng vậy, cái pháp nên hành trì và cái pháp không nên hành trì trong kinh văn Đức Phật như vậy. Pháp nào mà hành trì, thân là mà đưa đến phiền não, đưa đến đau khổ, đưa đến cái sự nguy hiểm, làm cho ác pháp nó tăng trưởng thì pháp nó phối giảm. Đó chính là những cái điều mà hiện giả không có nên bắt ý đến. Cũng vậy, cái pháp nào mà hiện giả tu tập đó chính là gì? Cái tu vị vì em biết cái gì, biết rõ ràng, biết rõ tất cả cái thiện tâm, cái ác tâm, nhất là những cái phiền não, vì ấy nhờ vậy mà vì ấy có cái sự xuyên số, có cái sự tu tập, có một cái sự phân biệt rõ ràng. Cái thân hành, khẩu hành, ý hành, lời nào nói ra, việc nào làm ra, mà việc làm đó được tốt đẹp do cái gì? Do tùy thân. Thường thường chúng ta làm, chúng ta không có kiểm soát, chúng ta không có kiểm soát. Và khi chúng ta không kiểm soát như vậy thì tâm chân đi trịch hướng, hành động của chúng ta nó sẽ không có thể nắm bắt và giữ lại được những cái điều tốt đẹp. Cũng vậy, cái con thuyền mà nó đi cái hướng không nên đi, và chắc chắn con thuyền đó nó sẽ rơi vào vực thẳm, nó rơi vào sự nguy hiểm. Cũng vậy, nếu như người mà không biết phòng hộ tâm, không biết gìn giữ tâm, hay không biết gìn giữ cái thân, không biết gìn giữ cái khẩu, không biết gìn giữ cái ý này, để cho cái tâm nó hoang vu, để cho tâm nó dễ cỏ có thể sinh khởi và rác có thể rơi vào đó, chính là gì? Những phiền não của tâm nghiệp nó sẽ xuất hiện. Con người chúng ta cần phải có một cái tỉnh giác, cần phải có một sự tỉnh niệm, chứ không phải mà chúng ta nói rằng trong cái việc tu tập nó chỉ là một cái việc đơn giản, tức là chúng ta ngồi chúng ta nhắm mắt và chúng ta tu đâu, mà ở đó nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự gì, một sự kiểm soát, một cái sự đấu tranh, một cái sự một chiến sĩ ở mặt trận phiền não. Một cái người tài công giỏi hay một người thiền trưởng giỏi thì người đó biết đón biết và biết nắm bắt được tất cả mọi sự mọi việc. Thì cũng vậy, cái vị hành giả mà tu tập được tốt đẹp, được sáng ngời, là vị ấy phải biết theo dõi tâm của mình nó như thế nào. Chính là cái sự tu tập. Nhiều khi tâm của chúng ta nó miên man, nhưng biết dừng lại. Cái ý nghĩ này khởi lên là đúng, cái ý nghĩ này khởi lên là không đúng. Tâm này là thiện tâm, cần phải đừng nuôi dưỡng. Đây là an tâm, cần phải loại bỏ. Hay là đây là thiện tâm, nên được quân tập, nên được nuôi dưỡng, nên được hành trì. Và đây chính là ác tâm. Ác tâm này sẽ làm cho đau khổ xuất hiện, làm cho
cái tâm của mình không có được tốt đẹp. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là khi mà chúng ta tu học, chúng ta không bị dính mắc bởi cái gì, bởi những cái tưởng tri, mà cái tưởng tri đó nó lại là một cái pháp mà làm cho chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ. Nhiều khi chúng ta không biết rồi chúng ta phải tu tập ra sao, chúng ta phải tu tập như thế nào thì cũng vậy. Thân chúng ta phải có cái gì, phải nắm bắt rõ là cái gì chúng ta nên làm và cái gì chúng ta không nên làm. Khẩu cũng vậy, cái gì chúng ta nên làm và không nên làm, nên được hành trì, không nên được hành trì, được nói, nên nói hay không nên nói, cái đó do chính chúng ta, không ai ngoài chúng ta, không ai ép chúng ta, cũng không ai buộc chúng ta. Chúng ta có một cái mà trong kinh gọi là cái tâm của mình làm chủ được hay là không làm chủ được nó. Bởi vì khi mà biết được cái sự nguy hiểm là gì, nếu như cái tâm này mà nó miên man, cái tâm này mà nó lao sao sao mà nó lộng động, thì chắc chắn rằng phiền não sẽ nhảy vào. Cái tâm của mình nó buồn ngực, tâm của mình nó chán nản, tâm của mình nó có một cái sự u uất u buồn, thì đó chính là một tập hợp của ác bất thiện pháp, của tham, của tà kiến, của ngã mạn, của sân, của tật, của lận, của hối, của si, của vô tàm, của quý, của phụ, của vô quý, của phóng dật. Nếu người mà tu tập có một sự chuyên suốt suy nghĩ như vậy thì nó là một chuyện khác. Chúng ta đi chùa và chúng ta tu tập là một cái việc mà xem ra không có đơn giản như mọi cái việc sinh hoạt bình thường của tất cả. Ở đó là một sự theo dõi. Cái người có cái tâm tu á thì mọi việc nó là một chuyện khác. Mà cái người không có tâm tu thì kính thưa quý vị, nó lại là một cái sự kiện mà xem ra cái từ nhiều khi chúng ta cho nó là nó bình thường đó, nhưng điều mà nó là không có một chủ đích, không có chủ hướng. Chúng ta không biết chúng ta đi chùa để chúng ta làm cái gì. Chúng ta không biết chúng ta tu để chúng ta làm cái gì. Tu thì tu lâu thì lên sư cụ, hay đi lâu, đi chùa lâu thì chắc có lẽ mình được cái sự gia trì, cái sự hộ trì, cái sự tốt đẹp gì đó. Nếu chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì không có cái ở trong tinh thần Phật pháp thì không chấp nhận như vậy. Mà chúng ta phải luôn luôn có cái gì? Có một cái sự hiểu biết, một cái rõ ràng. Mà ở trong kinh dạy rằng tức đó chính là cái chí nguyện, hay là cái quyết định, hay là cái ý chí đó, cái hành động đó. Ý chí thiền cũng sẽ dẫn dắt chúng ta đến một cái kết quả thiền tốt đẹp. Dẫu cho đó là chúng ta nguyện thành Phật toàn giác, đoạn giác và thinh văn giác, bất cứ quả vị nào. Mà nếu như tâm của chúng ta có một cái quyết tâm, có một cái sự chuyển hóa, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ đạt được. Ngược lại, tâm của chúng ta mà tà tư, tà tâm, dục tầm, sân tầm, hại tầm nó xuất hiện, thì ở đó cũng là một sự nguy hiểm, nó cũng sẽ đi đến đó. Rồi nó cũng sẽ thành tựu đó, nhưng sự thành tựu đó chính là sự thành tựu của kết quả bất thiện. Cho nên vì vậy, bất cứ việc gì cũng có thể làm được, việc gì cũng không thể làm được, việc gì cũng sẽ làm. Mà đến kết quả tốt, mà đến kết quả xấu, mà đến kết quả được tốt đẹp, an lạc hay không, hay là đau khổ, thì chính do tâm của mình, chính do tâm tư của mình. Mà kính thưa quý vị, vì hành giả tu tập cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng. Cũng vậy, vì ấy biết rằng kiến đắc nào, cái sở đắc của mình, cái ngã tánh đắc của mình, vân vân, tất cả những điều đó, điều nào là nên, điều nào là không nên. Chúng ta thấy thường thường chúng ta cho chúng ta chúng ta hiểu vậy là đúng, biết vậy là đúng, cái biết vậy là đúng, cái hiểu vậy là đúng để chúng ta tiến tu, chứ không phải là chúng ta ôm mà giữ nó. Và vì vậy cho nên vì hành giả sẽ vượt qua cái gì, vượt qua cái gì, cái cảm giác của khinh an về thân, cảm giác khinh an về tâm, vậy xem đó chính là một cái gì, là một thành quả, một kết quả mà nó ngắn, và nó hết sức là bình thường, rồi nó cũng sẽ ra đi, rồi nó cũng sẽ chấm dứt. Và khi suy nghĩ như vậy thì thời chúng ta không có tham đắm, không có bị chi phối. Cái điều này đặc biệt lắm. Thường thường con người mình á, mình tu cái gì, mình đạt được cái gì đó, rồi cái mình hay tự mãn. Ví dụ mình giữ giới, mình cũng chấp về cái giới của mình đã được trong sạch tốt đẹp. Và mình ngó, mình xem người khác, à, nó sẽ như thế nào, nó sẽ như thế nào. Thì ở đó Đức Phật nói, cái tâm nó cũng không nên gìn giữ, tâm nó không nên thành tựu, tâm nó không nên nắm bắt. Người ta không biết, mình biết. Cái điều mình biết đó, nó còn chưa đủ. Cái điều mà người ta chưa biết đó, chúng ta cần chuyển hóa, cần phải trợ giúp họ để cho họ hiểu. Chứ không phải khi nhiệt họ, chứ không phải là so sánh họ, và từ đó làm cho tăng thượng mạng của chúng ta nó khởi lên. Cái sự tu học chính là một cái sự trải qua nhiều. Cái sự thực nghiệm để thành tựu. Và từng cái sự thực nghiệm đó, từng cái sự hiểu biết đó được vượt thoát lên, được vượt qua, nó không bị mắc cạn trở lại. Có một số người tu thiền thì nó có người khác, có người ta có tu hay không, có người ta có được hay không, và như vậy thì cũng không nên, không đúng. Thường thường khi mình ngồi mình tu, mình đang ngồi tu ở trong, nhất là tu trong hội chúng đó, thì mình mở mắt ra mình xem xét con người ta như thế nào. Thì quả thật chúng ta đang ngồi đó mà tâm của chúng ta không có yên, tâm của chúng ta không định tĩnh. Điều này là do phóng dật, do cái phóng dật, do cái tham ái nó dẫn dẫn chúng ta. Sự thật ra người ta làm cái gì kệ người ta. Người ta tu, có tu hay không, người ta đứng đó, người ta ngồi đó, người ta mở mắt, người ta nhìn đông, nhìn tây, nhìn bắc, nhìn nam, nhìn trên, nhìn dưới, gì kệ người ta. Người ta có nghiêng, có ngã, có ngửa, gì cũng kệ người ta. Mà tâm của mình không có bị nghiêng ngã. Nếu như mình nhìn người ta, chính là mình ngã theo người, đang ngã theo người. Đối với cái sự tu tập mà chúng ta có một sự kiểm soát, có một cái sự an lạc, hay có một cái sự điều phục đó, tâm được điều phục, Đức Phật nói là sẽ đưa đến lợi lớn trong Tăng Chi Bộ Kinh. Cái chỗ Đức Phật nói này, các thầy tỳ kheo, tâm được điều phục sẽ đưa đến lợi lớn. Bởi vì tâm đó là tâm của chánh niệm, tâm đó là tâm của chánh định. Tâm không được điều phục sẽ đưa đến bất lợi lớn. Bởi vì tâm đó là tâm của phóng dật, mà tâm phóng dật có mặt xuất hiện thì thế là sẽ có tham ái, sẽ có sân hận và có si mê xuất hiện. Mà tâm không điều phục hay tâm không tu tập đó, tâm không đặt cái hướng đúng, hướng trong sáng, hướng tốt đẹp, cũng trong Tăng Chi đã dạy như vậy. Nếu như tâm không đặt hướng tốt thì thời đó sẽ khởi lên tà tâm. Mà nếu như tâm đặt hướng đúng thì sẽ khởi lên chánh tâm. Cũng do chính mình có một sự kiểm soát, có một cái sự quân tập đó, có một cái sự cẩn trọng, có sự phòng hộ, có một sự kiểm soát, có một sự thu phúc tâm đó. Cái tâm này nó như con cá quăng lên trên bờ, mà trong Thu Kinh đã dạy nó nhảy lăng tăng. Như thế nào? Người tu tập phải biết rằng nếu như không phòng hộ, không có cái sự nghiêm trì, không có sự tu phúc, từ thời con cá đó nó sẽ nhảy, thì tâm lên nó cũng sẽ nhảy, nó cũng bắt cái gì, bắt cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ. Bắt cảnh nó đi làm gì? Bắt cảnh để được khả ái, khả hỷ, khả lạc. Dạ. Thường thường cái tâm mình nó lạ lắm. Mình cho nó là nó sẽ ra bất cứ hình thái nào. Nếu chúng ta muốn biến chuyển, cái tâm này nó lớn, tâm này nó rộng, tâm này nó mạnh, và cũng ngược lại, tâm này nó nhỏ hẹp, tâm này nó hy thiếu, tâm này nó xấu, tâm này nó bất lợi, nó nguy hiểm. Mà pháp kinh chúng ta thấy gọi là manoputan và mathama, tức ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, thế nói hay hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như chắc hao hà tô bà đăng, tức là như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Và cũng vậy, nếu như tâm, nếu như tâm mà có cái sự tu tập, tâm có cái sự khắc phục, tâm có sự điều khiển tốt đẹp, thì nó sẽ như bóng không, không rời hình. Cho nên cái sự tu tập cần phải được cái gì? Cần phải được sự kiểm soát. Kiểm soát cần phải được cái sự thu thúc, cần phải được sự nghiêm trì, cần phải được sự phòng hộ, cần phải được sự thu thúc. Mà chúng ta thấy ở trong kinh văn cũng nói là nếu như chúng ta thích thú trong trong cái phóng dật mà không có phòng hộ, mà không có không có cái cẩn trọng nó, không có tâm điều phục nó, thì cái sự đau khổ nó sẽ có mặt. Đây là điều mà hết sức nguy hiểm, bởi vì tâm nó cũng như ví dụ ở trong kinh văn đã nói rằng như một con voi mà nó rơi vào cái bẫy này, nó cố dùng dãy để nó vượt thoát ra cái bẫy này dũng bùng đó. Như cái thân con voi thì nó rất là nặng. Nếu như mà chúng ta đã rơi vào bẫy này rồi, cái điều này hết sức là nguy hiểm, bởi do tâm của chúng ta phiền não, nó như là cái tâm như con voi, cái tâm quần như con voi, mà bẫy này của phiền não chính là cái bùng này. Và khi nó rớt vào đó, khi mà tâm phóng dật nó đã có mặt, thì xem như chúng ta rớt vào bẫy này của phiền não, thì như con voi nó khó thoát ra, rất là khó thoát ra. Nó vướng trong vũng bùn, nó kéo cái lê đó, cái thách thân nó ra khỏi bẫy này. Mà không ai biết cái bùn này khi mà nó nhắc qua nhắc lại, nếu mà không đúng thì nó lại chìm. Đây là một điều mà hết sức là đặc biệt, không phải nói bằng cái điều mà bình thường được. Ví dụ như người ta nói rằng nói mà không làm, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta có sự suy nghĩ thì chúng ta cố gắng đi theo cái gì, đi theo cái phương pháp đó, đi theo một cái ý nguyện đó. Mà nãy chúng tôi nói là trong kinh văn vô địch, cái ý chí, cái nguyện vọng hay cái hành động hay là cái ước nguyện đó, mình có một niềm tin, mình nói rằng mình cho rằng là mình thượng cầu Phật đạo, mình cầu cái con đường Phật để đi theo cái dấu chân của Phật, để hành trì theo con đường của Phật, thì chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ đi theo dấu chân này, đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ hưởng được chúng ta sẽ gặp được cái lời dạy này, cái tri kiến này. Thì nguyện rằng tức là những gì tà giáo, tà đạo, tà kiến chúng ta không có rơi vào. Đây là cái điều mà tâm tư của mình phải có một sự kiểm soát, tâm tư của mình phải có một cái sự suy nghĩ. Không phải là mình tu, mình thích thì mình tu, mình không thích thì mình không tu. Cái việc tu tập, cái việc mà tham khảo, cái việc thực nghiệm giáo lý, thực nghiệm lời dạy Phật, nó không phải để cho người thích hay là người không thích, mà nó để cho người biết kiểm soát, biết tu tập và biết hành trì. Biết tu tập ở đây cái sự tu tập này đưa đến những thiện pháp chưa tăng trưởng, nó sẽ tăng trưởng. Những thiện pháp đã tăng trưởng, nó sẽ được quân tập và lớn mạnh. Những ác pháp, khi có sự tu tập thì những ác pháp đã sanh, nó sẽ bị xóa mờ, nó sẽ bị lưu. Và những ác pháp chưa sanh thì do có cái tâm tu tập, có cái tâm kiểm soát thì nó sẽ không có. Cũng như cái người thiền trưởng cẩn thận và không có đi cái gì, không có đi trật hướng, hay không có đi lạc vào cái phương hướng mà bất định. Đây là chúng ta thấy điều đặc biệt của Phật Pháp. Phật Pháp này là biển cả. Mà con người biết đi trên biển cả và biết về tới bờ. Bờ đó là bờ gì? Bờ an lạc, bờ giác ngộ. Chúng ta bơi trên biển, nếu không khéo thì nó sẽ chìm. Vốn là cái đời sống mình từ trong vô thủy luân hồi của chúng ta, là chúng ta, bởi vì chúng ta nói chúng ta bơi trong biển khổ thì vậy. Nhưng trong biển khổ đó nó có một con thuyền mà có thể về bờ nhé. Mà nếu như chúng ta có biết cách lái thuyền, có biết cách định hướng như người thiền trưởng hay như vị tài công, như một tài công, để mà biết hướng đi, biết phương hướng đi, biết phương hướng định, biết nơi nào mà chúng ta cần đến và nơi nào chúng ta cần hướng tới, thì đây là một điều mà chúng ta thấy hết sức là đặc biệt. Chứ không phải mà cứ lên thuyền rồi thì muốn đi lúc nào đi, hay là muốn được lúc nào thì được, thì quả thật cái đó nó là không phải chuyện đơn giản. Cái sự tu tập của tất cả chúng ta nó như là một người đang bơi trong biển, đang bơi trong biển. Đây là một điều hết sức là đặc biệt. Khi đó đến cái đoạn mà khi mà đọc đến cái đoạn hai thì chúng ta cũng liên tưởng suy nghĩ về cái suy tư về suy tư ác về bất thiện, hay suy tư ác về ấy, dù suy tư ác về quán hận, hay suy tư ác về hãm hại. Kính thưa quý vị, cái cấu quế của tâm chính là những điều ác bất thiện. Nó như là một cái điều gì đó mà chúng ta không có, nếu không có sự tu tập, chúng ta không có sự tu tập thì chúng ta sẽ không có thể mà không thể nào mà chúng ta có một cái sự diệt trừ nó được. Ở trong kinh có dạy về, chúng ta nhớ cái kinh mà dạy về cái kinh sân tầm đó. Dục tầm, sân tầm và hại tầm. Nếu chúng ta có tư duy, có sự suy nghĩ vậy thì chúng ta sẽ đau khổ. Mà người đệ tử Phật thì phải như thế nào? Phải lúc nào cũng phải có sự nhiệt tâm, phải có một sự nhiệt tâm, phải có một cái sự tu tập, chứ không phải là để tự do mà cho nó suy tư về thiện, suy tư về ác như thế nào thì muốn như thế nào đó muốn. Mà vì tỷ kheo phải luôn luôn có cái gì, có cái tâm không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Khi dục tầm khởi sanh, chúng ta biết dục tầm khởi sanh, sân tầm khởi sanh, biết sân tầm khởi sanh và hại tầm khởi sanh, chúng ta biết nó đã xuất hiện. Và vị ấy luôn luôn cũng vậy, biết trời chi, biết cái gì, cái ly dục tầm, cái ly sân tầm và ly hại tầm luôn luôn nó đã khởi lên trong tâm ta. Và ngày đêm vì ấy phải có một cái sự quan sát. Một vị hành giả tu tập là một con người biết quan sát ở mọi thời gian của thân tâm này. Nếu như tư duy ác khởi lên, tư duy dục tầm khởi lên, vì ấy biết. Mà như chúng ta nhớ ở trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, khi mà tâm khởi lên bất thiện, vì ấy biết tâm khởi lên bất thiện và diệt trừ nó, trở về chánh niệm. Khi tâm có thiện tâm, vì ấy cũng biết tâm có thiện tâm khởi lên, và vì ấy cũng bắt đầu quay về với chánh niệm. Và như thế một cách xuyên suốt như vậy, đó chính là tâm được cái gì, được tu tập.
tâm được tu tập, tâm được khéo huấn luyện, tâm nó được điều phục. Và khi này đã nói tâm được điều phục thì đưa đến lợi ích lớn. Và trong tăng chi một kinh Đức Phật dạy, nếu như tâm được điều phục thì thời sẽ đưa đến kết quả lớn, kết quả an lạc. Mà tâm không được điều phục, thời sẽ đưa đến bất lợi lớn. Cho nên tại sao chúng ta thấy ở trong tứ niệm xứ nó quan trọng. Khi mà chúng ta biết, chúng ta phải theo dõi tâm. Khi mà biết như vậy để chúng ta đoạn trừ nó, những ác pháp được chúng ta sẽ đoạn trừ nó. Nếu đây là tâm bất thiện thì sẽ đoạn trừ nó, và nếu mà tâm thiện thì chắc chắn là vì đã có chánh niệm, lúc đó là chính là tâm sở tịnh hảo, đó là thiện tâm rồi. Thì phải buông tập và gìn giữ nó. Một tấm vải được tốt đẹp nó như là một thiện tâm, nếu như không biết gìn giữ để cho sân căn khởi lên, để cho dục tầm, để cho tham ái khởi lên, để cho si khởi lên, thì như một tấm vải nó sẽ ố. Mà nó sẽ ố rồi thì tấm vải nó không được tốt đẹp. Cái sự tu tập của chính chúng ta là chúng ta phải biết, chúng ta phải biết. Không bao giờ mà chúng ta cho rằng cái tâm của chúng mình mà để nó bình thường được. Có một số người cho rằng bây giờ mình theo dõi cái tâm mình, có nó chạy đi đâu, có cho nó đi đông đi tây, chúng ta đi theo dõi đó, chúng ta theo dõi về tâm. Không phải như vậy, mà phải biết cái tâm này nó xuất hiện nơi ta, tâm này nó nên hay là không nên, cái tâm này nó xuất hiện được hay là không được. Mà hồi nãy khi đầu chúng ta thấy như là Đức Phật nói rằng cái pháp nào nên hành trì và không nên hành trì, cũng như vì thiền trưởng biết được cái đường nào nên đi và không nên đi, cũng như phải biết kiểm soát, phải biết đi đúng hướng đúng đường, dầu cho ngày hay đêm. Đối với thiền trưởng ta xuyên suốt như vậy, thì với cái người tu tập cũng vậy, dầu cho ngày hay là đêm thì vị ấy vẫn luôn luôn có một cái có một cái sự kiểm soát tâm của mình. Để giờ có sự kiểm soát tâm của mình thì những suy tư về điều ác bất thiện, những tư duy về ác bất thiện nó sẽ không có. Đó chính là dục tầm, sân tầm và hệ tầm sẽ không có mặt. Và lúc nào nó rời khỏi tâm của mình, vị ấy cũng biết được. Và trong Pháp Cú Kinh nói rằng đệ tử Gotama dầu cho ngày hay đêm luôn luôn an trú, luôn luôn có chánh niệm để xứng danh là đệ tử của Phật Đà. Người biết hành tu tập có cái đệ siêu mới quan lâm một lần. Người hành biết tu tập chính là cái gì? Người biết kiểm soát. Đối với vị tỷ kheo tu tập, tôi biết là khi ăn phải biết mình đang ăn, khi mang bát biết mình đang mang bát, khi mặc y biết mình đang mặc y. Trong mọi quay nghi và hoàn cảnh, khi làm vậy ấy biết có sự quán tưởng, khi làm vậy ấy có một cái hiểu biết rõ. Và thí dụ như là ở trong cái cũng trong Pháp Cú Kinh có dạy là khi mà thọ thực á, tâm của vị ấy không bị coi như là bị liếm, không có bị tham ái khởi sanh. Tha nu sinh vì ha lan tăng in tri di su sa bu tăng phu chân an niệm bát tây nhung. Vì tỷ kheo khi mà ăn uống có tiết độ, vị ấy tinh cần không có biến nhát, thì như núi đá nó đứng trước gió. Mà ai sống không biết phòng hộ, không biết phòng hộ tâm mình, không biết thu thúc cái tâm của mình, khi ăn uống không có tiết độ, hay là ăn uống không có sự phòng hộ, thì vị ấy như là cây yếu mà trước gió. Chắc chắn là khổ đau phiền não nó sẽ xâm nhập. Khi mắt thì cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi mùi, thân xúc chạm,
vì ấy phải gìn giữ tâm của mình. Tâm của mình phải thu thúc. Tại sao tâm của mình phải thu thúc? Bởi vì nếu như thu thúc, biết coi như là điều phục thì thời các suy tư về ác bất thiện, suy tư về ái dục, hay suy tư về quán hận, suy tư về hãm hại sẽ không có cái sự xuất hiện. Còn nếu như mà chúng ta biết rằng chúng ta không kiểm soát cái tâm nghiệp hay không biết thu thúc lục căn thì chết. Một trong những cái pháp quán tưởng mà chúng ta kêu là thu thúc, tức thu thúc lục căn. Mà trong chúng ta thấy ví dụ như là trong giới bổn tứ thanh tịnh giới, chúng ta là giới bổn giới được tốt đẹp, tức là chữ thúc theo cái giới lượng. Ở đó cái tâm cũng phải gì, trong khi quán tưởng và phải có cái sự thu thúc. Nếu như tâm không có sự thu thúc thì chẳng. Bây giờ con mắt mình nhìn thấy, mình rất là thích, mình rất là mến, thì khi con mắt này, nhận thức này, cái căn cảnh thức đã đầy đủ, có cảnh sắc, có cảnh thinh, có cảnh khí, có cảnh việt, có cảnh xúc, có cảnh pháp, thời nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức sẽ đạt cảnh, thì sẽ khởi sinh lên một trong hai, tức là vừa lòng và không vừa lòng, thích thú hay là không thích thú. Ít khi nào chúng ta để cho tâm của chúng ta nó bình thản, ít khi nào mà tâm của chúng ta để cho tâm nó không có bị chạy theo dính mắc. Nó là vô quý tâm hay nó thuộc về cái hành xả mà chúng ta vượt qua được. Mà khi chúng ta thấy đẹp là chúng ta cảm thấy chúng ta thích thú, chúng ta vừa lòng thì chúng ta sẽ thích thú. Mà khi vừa lòng thích thú thì toàn bộ những điều đau khổ nó sẽ tiếp tối. Tức là khi mà nhận thức khởi sanh lên vừa lòng khả ác hỷ khả lạc thì thời thân này, lời nói này sẽ xuất hiện. Cũng vậy, khi tai nghe tiếng, người mũi với mùi thân xúc chạm thì cũng sẽ chết. Chúng ta nhớ ở trong kinh văn có nghe về một cái vị sa di mà đệ tử của ngài hộ nhãn đó, khi nghe một tiếng ca từ xa cảm thấy thân thương phiền mến. Không phải chỉ có con mắt nhìn mà chúng ta thấy đẹp đâu, mà khi chúng ta nghe cái giọng ca trầm bổng du dương với đầy đủ coi như âm thanh ấm và vang, hay hoặc là nó rõ ràng mà chúng ta là khép bát đầy đủ đó, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta rất là thích. Và khi như vậy thì đi theo cái âm thanh đó, chạy theo cái âm thanh đó, tai nghe tiếng này để cho vừa lòng khái thì khái nào, thì toàn bộ những tham ái nó sẽ khởi sinh, nó làm nhân làm duyên để cái tham ái nó sẽ khởi sinh ngay. Và sau đó người đệ tử của ngài hậu nhãn đó đã gục ngã trên cái tiếng ca đó, cái lời ca tiếng hát đó của một người thiếu nữ đó. Và cuối cùng ngày hô mồ người đó ra, mắt tai chuột cho có đuôi mù nhưng tâm chắc không có mù được. Đó chính là phần tay là ngươi đã không phòng hộ, ngươi đã không tu thúc, ngươi đã bị tiếng ca, ngươi đã bị tiếng hát đã làm cái tâm mình nó đau khổ, và ngươi đã bị phạm giới rồi. Kính thưa quý vị, cái sự tu tập đó chính là một cái sự gìn giữ cho cái gì, cho cái tâm này không có lao cao, không có tán động, không để cho phiền não nó ngự trị. Và khi tâm không để phiền não ngự trị thì đó chính là thiện tâm. Mà khi đến một độ, tức là tâm đó phải coi là tâm tu tập, tâm được tu tập sẽ đưa đến lợi ích lớn, kết quả lớn. Bởi vì tâm tu tập đó chính là chánh niệm, chính là tỉnh giác, chính là chánh định. Mà khi chánh định, chánh niệm, tỉnh giác có mặt thì thời đó chính là tâm sở thiện có mặt, tâm tịnh hảo có mặt. Sự tu tập là
tu làm sao mà để cho phiền não ít hơn? Dạ, tham ái nó hạn ngủ, nó ngăn ngừa được. Cũng vậy, chúng ta nhắc lại lúc đầu đã nói về cái hành trì, nên hành trì và không nên hành trì đó. Tất cả những gì hành động, lời nói, suy nghĩ và việc làm của chúng ta, khi làm mà thiện pháp tăng trưởng, khi nói mà thiện pháp tăng trưởng, khi suy nghĩ mà thiện pháp tăng trưởng, ác pháp không giảm, thì đây là nên hành trì. Còn nếu như hành động, lời nói và sự suy nghĩ nào khởi lên mà ác pháp nó tăng trưởng, thiện pháp nó thối giảm, thì đây là cái điều mà chúng ta không nên hành trì. Hay là tâm của chúng ta không nên chạy theo nó. Cái đó cũng do chính mình thôi, không ai bắt buộc mình. Chúng ta nhiều khi là mình có quyền tự do trong đầu mình, không ai ép, không ai buộc. Nhưng điều mà kính thưa quý vị, ở trong kinh pháp Đức Phật này nói dạy rằng là nghiệp tức là do tư hành động, Chaitanya hang thức cơ quay cam bằng qua đam ý. Tư tưởng của chúng ta nghĩ về nếu chúng ta tư nghĩ về bất thiện, tức là tham ái, sân hận, si mê, bằng cái tâm bất thiện hay là tâm thiện khởi, hay là tâm bất thiện khởi lên thì thời sẽ cho quả bất thiện, tâm thiện khởi lên thì thời sẽ cho quả thiện. Đó chính là nhân quả tuyệt đối. Nghiệp tức là do tư hành động, chia tên an thích cơ quê tâm ăn qua đa lý. Này cả thịt kêu ta nói nghiệp, hay ta nói kết quả của nó chính là do hành động. Hành động của gì? Của thân, của khẩu, của ý này khởi sinh lên. Cho nên cái mà chúng ta cho rằng là chúng ta ăn hiền ở là thì chúng ta không tạo điều ác, là mình nghĩ rằng thân mình không làm ác, mình không có khẩu mình không nói ác, là chỉ chúng ta là người thiện, là người tốt đẹp, người thiện, người tốt đẹp theo tinh thần của xã hội. Nhưng điều người rất là xấu theo tinh thần của Phật pháp, đó chính là cái tâm của mình vẫn còn xấu, tức là cái tâm của mình có tư tưởng bất thiện, tức là suy tư về ái dục, suy tư về để oán giận hay hoặc là hãm hại người đối với chúng sinh, hay là hãm hại chúng sinh vân vân. Chứ không phải là chúng ta chỉ biết là chúng ta ăn hiền ở lành, chúng ta không làm ác, rồi chúng ta không nói ác, như vậy là đủ đâu. Mà tâm tư của ta nó phải được trong sạch, nó phải được thanh tịnh, nó phải được tốt đẹp. Đây là điều mà người thiền trưởng hay là người tài công phải biết được cái phương hướng và kiểm soát được tâm của mình nó như thế nào, và cái gì cần phải được suy tư và cái gì không cần phải suy tư, cái điều gì cần phải làm và điều gì không cần phải làm, điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Và cái sự tu tập đó chính là cái gì? Cái sự gột rửa cái tâm hồn mình ngày một lần như vậy, nuôi dưỡng và huân tập cái thiện tâm của mình được nhiều, thì đó chính là nên hành trì. Và chúng ta sẽ chiếc thiền này sẽ về bến. Chúng tôi nói rằng cuộc đời của người như là một biển cả, giáo pháp như là một biển cả, mà chiếc thuyền đó chính chúng ta đi trên biển cả đó. Hay là cuộc đời luân hồi của chúng ta vô tận, như là chúng ta đi trên cái biển, nó sẽ không có phương hướng, mà bằng một con thuyền này có một sự kiểm soát, con thuyền thì này có một sự tu tập, thì con thuyền này sẽ về bến giác, con thuyền này sẽ có đích đến. Đến đó chính là nếu như đặt hướng đúng, điều phục đúng, tu tập đúng, hay là tầm tư đúng, thì sẽ về đến nơi an lạc tốt đẹp vô cùng. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đưa điều trình bày cái kinh văn qua cái đặc tính của vị thiền trưởng là như vậy. Chắc chắn rằng còn nhiều điều cần được cái sự thảo luận, cần được cái sự khai mở của sư tôn đức để cho cái bài học hôm nay được sáng ngời hơn nữa. Nếu có điều gì sơ tất, kính mong toàn thể để chúng con hãy cho Dạ, chúng con xin chấm dứt nơi đây, kính thỉnh thượng tọa Giác Cổng quay trở lại và kính dâng Phật phước lành đến Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương cũng như chư Tiên Hữu Trì Chánh Pháp và kính dâng đến chư tăng và xin gửi đến toàn thể quý tu người cùng chư Phật tử mong quý vị luôn được an lạc tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá.
Thưa quý Phật tử, trước khi đi vào phần thảo luận, chúng tôi xin được chia sẻ với quý ngài và quý vị một vài điều. Bởi vì năm 1980 chúng tôi đi vượt biên ở trên một chiếc thuyền là chỉ có 24 người thôi. Và trong 3 ngày ở trên biển từ Cà Mau sang Malay đó thì chúng tôi có dịp lên trên buồng lái để nói chuyện với anh Tài Công. Và trong lúc đó chúng tôi học được mấy điều cũng rất là thú vị. Ví dụ như là chiếc thuyền mà nó chạy trên biển, mình nghĩ rằng mình chỉ giữ tay lái cố định thì mình sẽ đến được bến bờ, không phải như vậy. Tại vì cho dù mình giữ tay lái yên một chỗ, nhưng mà nó chiếc tàu nó bị dễ dàng bị lật hướng với hai thứ là sóng và gió. Vì do vậy người tài công mà lái điều khiển mênh mông thì phải biết nhìn hải bàng, phải biết nhắm hướng và đặc biệt là phải biết luôn điều chỉnh cái hướng đi của mình. Bởi vì mình cứ cầm cái bánh lái một chỗ thì nó chạy từ sóng nó sẽ đưa chúng ta trôi dạt về chỗ khác. Vì do vậy phải nhìn hải bàng và đi. Đó là một điểm mà chúng tôi thấy rất là thú vị. Nếu mà không biết nhìn hải bàng thì nó sẽ bị trôi dạt. Và một điểm khác mà chúng ta có thể thấy được từ chiếc thuyền ra khơi rồi đó. Nếu mà người tài công không có một người phụ mà tốt đó, thì người tài công đó, chúng ta nhớ tài công ở trong 3 ngày nó ngủ rất là ít. Nó tóm lại là mình không thể chảy mãn được. Chảy mãn thì nó có thể là công giải tràn. Tại vì mình đi trên biển thì rất là chậm chứ không có nhanh được. Và khi mình đi chậm như vậy đó, mà nếu nó lệch hướng trở lại thì rất là nguy. Nên cái gọi là một cái sự tỉnh táo, luôn luôn cẩn thận, luôn luôn phải không có chảy mãn, thì phải nói là cái người tài công mà lái tàu ở trên biển là bắt buộc như vậy. Vậy mà quý Phật tử có thấy rằng thỉnh thoảng có những chiếc tàu nó vẫn đụng. Chúng ta nghe rất nhiều trường hợp, như mới đây là một chiếc tàu của hải quân của Nhật Bản đụng một chiếc tàu đánh cá ở ngoài khơi. Cái tai nạn mà xảy ra trên biển nó xảy ra thường chứ không phải là ít như chúng ta nghĩ được. Mà một khi mà mình chỉ một chút chỉnh mãn chiếc tàu đi qua đó, nhất là những người phải đông đảo tàu bè đó, thì thưa quý vị, đôi khi đã biết rồi nhưng mà không còn kịp gì giờ để chặn nữa. Nên sự cẩn thận là một điều hết sức là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta thấy ở trong đây có thượng tọa Từ Siêu và thượng tọa Pháp Đăng. Thì như thường lệ chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Pháp Đăng trước theo yêu cầu của thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa Từ Siêu sẽ mời cho. Thì trước nhất muốn hỏi là thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ. Dạ vâng. Thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta biết rằng thì cái khuynh hướng mà phiền não hay là những cái chi phối từ bên ngoài nó luôn luôn là một điều mà chúng ta phải cảnh giác, chúng ta phải cẩn trọng. Nhưng mà ngày hôm nay thì người ta có một cái phong trào, người ta hay nói về thái độ tự tại, và sự tự tại được ca tụng như là một cái đặc sắc của người Phật tử tu tập. Tôi là tự tại nghĩa là thông dong, thư thả, cảm thấy thoải mái. Nhưng mà xem ra dường như là cái sự tự tại thông dong đó nó không phải là một cái yếu tính mà được nói ra tại đây, tức là luôn luôn phải cẩn trọng, luôn luôn phải ý thức được rằng phiền não sẽ sinh khởi bất cứ lúc nào, gì với bất cứ lúc nào. Thì theo sự tổ hóa căn, những sự thông dong tự tại đó nó nên có ở mức độ nào, ở lúc nào, hay là chúng ta nên tập sống thông dong tự tại ngay bây giờ, kể từ giây phút này. Xin kính thỉnh ý kiến của sư tổ.
Alo. Dạ, con hôm nay nhân dạng được Phật Đức Tát, Đức Tát Sinh Đệ Tình Đạo Tự Tiên, Giác Nắng, Tình Đạo Tự Tiên, Đức Minh Hạnh. Thì khi con Đức Tăng chúng ta với lại cô Tình Nữ Tình Đạo Tự Tử. Ở trong cái câu hỏi của Tình Tỏ đó thì nếu người tu tập mình hiểu như cái người luyện võ thì đó, mới đầu họ phải luyện tập bài bản, họ luyện tập tấn, họ luyện tập sự chịu đựng. Khi mà họ luyện tập một thời gian mà thuần thục rồi đó, thì bây giờ ai đánh cái gì họ đỡ cái đó, nhưng mà họ không đỡ, họ đỡ theo quyền của đoàn đàng hoàng, chứ không phải là cần phải theo trình tự cái bàn nữa. Thì mình, nếu mình nói tự tại, những người mà có tự tại thì phải có tự tại như kiểu đó thì được. Có nghĩa là người Phật tử hay là thiền giả tu tập luyện tập thuần thục trong chánh niệm tỉnh giác. Rồi bây giờ cái tâm mình đã thuần thục rồi, bây giờ mình ứng phó với tiền não một cái cách mau lẹ thì có thể mình có cái giờ nó nói đến tự tại. Chứ còn nếu mình lúc đầu tiên đó mình cũng giống những người học võ vậy, cái học tấn, học quyền, học bài kiểu, học đồ đủ thứ hết á, mà phải luyện tập chuyên năng, phải đào luyện thuần thục. Nhưng mà sau khi thành thục cái nghề võ rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình là tự nhiên là quýnh đâu mình đỡ đó, quýnh đâu đỡ đó. Thì cái người tu cũng vậy, cái người tu mà muốn có tự tại đó thì chúng ta phải nắm cái từ luyện tập, luyện tập cái sự tinh tấn tu tập, nỗ lực chịu đựng, luyện tập cho cái tâm mình có chánh niệm tỉnh giác, tâm đi đứng ngồi ngồi, nhất là mình phải quân tập mà để diệt trừ cái phong trầm tiện biên, mình phải có cái nghi ngờ mình luyện tập cái từ tinh tấn nỗ lực luyện tập như vậy, cho đến một lúc nào đó cái chánh niệm tỉnh giác mình thuần thục rồi đó, thì mình mới nói đến tự tại. Có nghĩa là lúc bây giờ mình thì cái tâm định mình có rồi đó, thì mình đi đứng nằm ngồi thì mình tu mình giống như thoải mái vậy, nhưng mà lúc nào cũng là tu thì cái này mới được gọi là tự tại. Tự tại trong đi đứng nằm ngồi, người trì mình đi tập đã thuần thục rồi. Còn nếu một cái người Phật tử mà mới tu đó mà nói tự tại thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Giống như cái người không học võ mà nói giờ ai muốn cái gì cũng đỡ được hết, từ đó mà nói hết, nói cho nó thật. Một cái người mà ta quýnh chỗ nào cũng đỡ được, cái người võ mà đã luyện tập rồi, luyện tập tứ tuần thuộc rồi bây giờ là tự tại trong cái đánh đầu đỡ đó, hoặc là mình đánh đầu cũng đúng quyền đúng đầu đó. Thì nó cũng giống như vậy. Thì cái người tu tập đó thì mình phải luyện tập cái chánh niệm tỉnh giác của mình, và mình muốn luyện tập đó phải có cái giờ rất công phu, có nghĩa là giống như trong đường thiền vậy đó, 8 giờ mình ngồi rồi đó là đi bát, đi 9 giờ thì xả đi kinh hành, 10 giờ ngồi lại một thì xả rồi đi ăn cơm, sáng thì 4 giờ kia thức dậy hoặc là 3 giờ rưỡi thức dậy, 4 giờ bắt đầu lên đường thiền ngồi. Thì mình phải luyện tập như vậy trở thành cái sự chánh niệm tỉnh giác liên tục trong ngày của mình, có tu tập như vậy là thời gian cao, khi mà qua cái thời gian luyện tập như vậy thì lúc bây giờ cái chánh niệm tỉnh giác mình thuần thục rồi mình mới gọi là tự tại được. Có thể là lúc bây giờ y đứng nằm ngồi hoặc là mình tu giống như là cái tâm của mình bây giờ nó tự động automatic gì đó quý vị, thì lúc bây giờ mình mới nói đến tự tại được. Bởi vì chúng thường thường chúng ta thấy một cái người học võ giống như cái người tu cũng không khác gì. Bởi vì người tu đó là họ cũng luyện tập, họ luyện tập cái cách ngồi thiền. Ngồi thiền là cái cách đầu tiên để tập cho mình tức thì không cầm tự nhiên, hoặc là cái tâm mình nó định tĩnh dễ nhiều, dễ theo dõi. Rồi sau này đi đứng nằm ngồi mình mới tập thêm, là mình phải tập cái quay nghi ngồi đầu tiên. Thì thường thường cái gì giúp mình á, mình mà mình mới tu mà mình không có luyện tập cái ngồi đó, mình sẽ lười biếng, mình sẽ bị không cầm tự nhiên rất là nhiều. Nên cái bắt buộc mình phải luyện tập cái cách ngồi nhiều, rồi đi kinh hành tập ngồi rồi mình đi kinh hành có chánh niệm. Tập như vậy thời gian sau mình tập nằm mình vẫn theo dõi hơi thở được, hoặc là mình đi thì mình chánh niệm tỉnh giác theo từng bước chân. Khi mà như vậy thì cái người đó lúc nào mà phiền não nó dấy động mình đã ứng xử được, thì những người có luyện tập chánh niệm rồi. Cũng như quý vị thấy một người mà họ luyện tập binh lính mà đi đánh giặc gì đó, họ luyện tập cái trận mạc, họ luyện tập ở cái thao trường rồi, thì lúc bây giờ ra chiến trường họ sẽ ứng dụng để thao tác đánh giặc. Thì lúc bây giờ có thể là không theo bài bản, nhưng mà vì có luyện tập rồi, luyện tập rồi bây giờ khỏi cái còi cái quét cái là thức dậy là cái quét cái nữa là người ta tụ tập lại liền. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sức chịu đựng và cái sức nhanh nhẹn của cái người lính đã luyện tập rồi, nên khi đến chiến trường thì họ rất là mau. Cũng như vậy cái người tu tập của chúng ta cũng vậy, mới đầu chúng ta phải thao luyện cái quan nghi ngồi, hoặc là thao luyện chánh niệm tỉnh giác. Và thao luyện lúc nào đó mà cái chánh niệm tỉnh giác nó vững mạnh rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới nói đến cái tâm tự tại. Có nghĩa là lúc bây giờ đi đứng nằm ngồi gì lúc nào cũng thanh tâm, có thể mà có tiền nào thì nghĩ tự liền. Thì như vậy thì mới thực sự chúng ta nhìn vào tất cả những cái chuyện gì đó, thì chúng ta cũng thấy vấn đề này. Ví dụ chúng ta thấy một cái người học trò cũng luyện tập học hành, lúc thi cử thì bài thi nào cũng được hết, nhưng mà lúc học đó thì phải học từ cái chương trình. Nhưng mà lúc thi đó thì người ta cho đề thi nào cũng được, cái không phải bắt buộc, nhưng mà như cái bài như lúc mình học thì chúng ta thấy cũng như là cái nghề làm ruộng hay là cái nghề làm rẫy hay là cái nghề bào cũng được. Quý vị biết một người học đại một người ta luyện bào trước, bào rồi từ luyện bào và từ bào trường, rồi cái lúc bây giờ người ta mới chỉ đến lấy mực lấy mộng lấy đồ. Có các luyện tập mà cái người đó có sức chịu đựng, thì chúng ta thấy bất cứ một cái nghề nghiệp nào họ cũng phải có luyện tập, mà cái người đã thuần thục rồi đó thì người đó bỏ vào đâu học cũng làm được. Thì chúng ta mới nói đến tự tại. Vì cái tự tại mà theo như vậy đó thì nó là phù hợp. Còn mình nói về tu hành mới bước vô tu và tự tại thì nó nằm ngủ hoài, đói ăn sắc uống ngủ thì ngủ, nói thì nói như vậy, nhưng mà phải để đến những người thuần thục. Cái đó phải để đến người thuần thục. Chứ còn bây giờ mình mới vào mà mình cái kiểu đó là cái kiểu nguy hiểm. Mình nói về cái kiểu đó mình cứ nằm ngủ hoài, mình bị hôn cầm bị miên nó tấn công mình, nó chinh phục mình đêm ngày, rồi cái sự tham ăn tham ngủ nó hiện tỏi trong tâm chúng ta hoàn, chúng ta phát hiện được. Bây giờ những người tu phải tập lúc nào bị hôn cầm bị miên, mình ngồi như vậy mà bị hôn cầm bị miên rồi mình mới thấy được cái hôn cầm bị miên. Mình vẫn chánh niệm tỉnh giác để theo dõi, hoặc là mình ăn uống có giờ nhất, lúc nào mà mình đúng giờ ăn là mình phải điều tiết cái đời sống mà có cái lối sống lành mạnh như vậy đó, thì ăn uống điều đặn như vậy thì mình sẽ không tập được. Còn nếu ăn uống ngủ nghỉ luôn tù như vậy thì không ra cái gì hết. Từ khi nào đến lúc nào đó mà cái tâm định mình vững vàng rồi đó, thì quý vị thấy những người mà tu tập lâu năm nhiều tháng trở thành những vị trưởng lão rồi. Tuy là mình nói ăn uống có giờ, các vị đó cũng rất là có giờ, ngủ nghỉ cũng rất là có giờ, trở thành thuần thục rồi. Có thể là tự tại trong qua ngày qua tháng qua năm, rồi đối với tiền não thì nó cũng từ cái sự rất là thuần thục. Còn những cái vị mà chưa có tu tập được cái mức độ luyện tập đó mà đi đến tự tại thì rất là nguy hiểm. Chúng ta nhìn vào bất luận là ở cái góc độ nào Phật giáo đó cũng là cái cách giống như là chúng ta thấy Đức Phật một ngày thường nói đó, nếu mà có một con bò đó, đang bò về thì đấm cọc để tập hết chịu đựng. Nó không giống như con bò rừng, rồi từ từ tập cho nó mang những khúc cây, rồi từ từ tập cho nó từ khúc cây đó nó quen, mang quen ở trên cái cổ đó rồi, thì từ đó mới lấy cái bừa giả, bắt nó bừa, từ cái bừa giả đó rồi bừa nặng dài răng, rồi từ từ nó bắt cái bừa nhiều răng cái cài. Khi mà nó có sức rồi đó thì cái cổ nó có gì thấy giống con người của mình gì đó quý vị. Những người thành phố không có cầm cuốc quen đó, mà ra cầm cuốc mà bắt cuốc nguyên một ngày đó, thì họ phồng tăng, rồi chảy nước mà họ không làm được. Nhưng mà nếu mà cái người thành phố xuống miền quê đó, bắt họ cầm cái cuốc, cái bù cào và những nhẹ nhẹ chút xíu, một hai bữa là quen, cái da tay nó quen với cái bù cào rồi, thì bắt bù cào, cào vả mạnh, rồi từ từ bắt cầm cuốc thì được. Còn nếu mà mới từ thành phố xuống bắt cầm cuốc của tôi, là họ chảy máu, họ phồng da tay lên, họ đổ nước ra mà mấy ngày sau không bao giờ làm được. Như vậy chúng ta thấy cái đó là cái cách chưa được huấn luyện. Còn người huấn luyện rồi thì rất là dễ, họ cầm cào cầm cuốc cầm gì cũng được hết. Do họ có huấn luyện rồi thì lúc này ứng xử vào cái việc được hết. Thì chúng ta thấy vào cái bất cứ một cái ngành nghề nào hay là bất cứ cách gì đó thì Phật pháp cũng giống như vậy. Đức Phật này thường dạy cái cách huấn luyện voi ngựa rồi đó. Thì Đức Phật cũng dạy, Đức Phật cũng huấn luyện người tu cũng giống cách đó. Nghĩa là huấn luyện người tu cũng có từ tướng lớp như vậy. Cho đến lúc nào đó người tu nó thuần thục rồi thì tới nó tự tại. Cái phần nếu ở đầu tiên mà tự tại thì nó rất là nguy hiểm và nó không phù hợp với dòng đời. Còn quý vị với Phật pháp đó là rất là phù hợp với đời chứ nó không có gì là trái ngược lại, không có gì trái ngược lại. Thì ở trong câu hỏi của thằng tọa thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tôi xin dẫn với thằng tọa
sau thu cái chuyện sự thật pháp đó. Bất cứ tôi siêu bây giờ thì xin được thân nhân tôi siêu trả lời cho cô theo những tiếp theo. Bất cứ tôi siêu ở đây chúng ta thấy rằng hành trình của sự tu tập giống như là chiếc thuyền đi dưới biển, nó có thể có nhiều cái bất cập, nó có thể có những trôi dạt và thậm chí có thể bị dìm bất cứ lúc nào. Nhưng mà có những người khẳng định rằng hãy mình không tu rồi mình tu thì hoặc sớm hoặc muộn trong một ngày chắc chắn sẽ đắc đạo chứng quả, chắc chắn sẽ đắc đạo. Vậy có nhiều người nói ô mình đã tin Phật rồi, mình đã quy tâm bảo rồi thì mình không còn lo cái gì nữa, thì thế nào người ta đi nhanh thì họ đi trước mình, người ta đi chậm thì mình đi sau thôi. Nhưng mà có gì bảo đảm chuyện này không, hay là cũng có thể là nếu mình không có nỗ lực, không có cố gắng, mình không có mình chảnh mãn thì mình cũng có thể thất bại ở trong sự tu tập của mình. Cái tình huống ý kiến của sự tu tập
cũng có chỗ khẳng định là người tu chắc chắn sẽ đắc đạo sớm thì muộn. Nhưng có điều là người tu ấy là tu như thế nào? Điều đó mới có thể xác định được, mới có khẳng định được cái việc mà đạt đến cái mục đích. Chứ còn nếu như chúng ta tu tập chỉ có xuất gia và tu giáo phẩm này, người tu hay là chỉ người Phật tử chỉ có hình thức quy y tam bảo gọi là người tu, thời như vậy không có gì bảo đảm được cái sự đắc tiến đạo quả. Ở đây khi mà Đức Thế Tôn ngài nói lên cái sự khẳng định về cái việc đạt đạo quả dù sớm hay muộn, thì ngài có thuyết đi kèm theo đó là những cái pháp môn tu tập. Ở đây thì trong pháp của kinh Đức Phật này cũng có dạy một câu là không thiền định không có trí tuệ, và đối với người không có trí tuệ không có thiền định, người mà có trí tuệ và có thiền định nhất định gần niết bàn, nhất định đặt niết bàn, niết bàn ngay từ trong điều kiện. Thì ở đây trong câu này là Đức Phật này nói đến việc một người tu tập có trí tuệ và có thiền định, thì không sớm muộn gì người đó cũng chứng được đạo quả, chứng được niết bàn. Bởi vì hệ thống người có trí tuệ thì người đó có thiền định, người có thiền định thì người đó có trí tuệ. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự khẳng định về việc đắc đạo quả Đức Thế Tôn có khẳng định, nhưng mà với điều kiện là phải có trí tuệ, có thiền định. Một trường hợp khác trong bài kinh này chứ Đức Phật có thuyết rằng để các vị kheo những ai tu tập bốn niệm xứ này, diệt tâm tinh tấn, thì nói trong 7 ngày này anh nội trong bảy năm, người đó sẽ đắc chức một trong hai quả vị là A-la-hán hoặc A-la-hán. Rồi này Đức Phật là chiếc này chưa tiếp theo, đừng nói chi là bảy năm. Nếu một người nỗ lực tinh tấn hành tứ niệm xứ thì chỉ nỗ trong 6 năm hoặc 5 năm hoặc 4 năm hoặc 3 năm, 2 năm, 1 năm, người đó sẽ tiến được một trong hai quả vị là A-la-hán và A-la-hán hoặc là A-la-hán. Nhưng đừng nói chi là 1 năm, này sẽ tiếp theo chỉ trong 6 tháng hoặc 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng hoặc nửa tháng hoặc chỉ trong 7 ngày thì một người mà tinh tấn nỗ lực tu tập 4 niệm xứ này, họ sẽ đặt một trong hai quả vị là A-la-hán hoặc là A-la-hán. Đó là cái sự kiện thứ hai mà trong kinh điển chúng ta nhìn thấy là Đức Phật Đại có khẳng định là người tu chắc chắn sẽ đắc đạo quả dù sớm hay muộn. Nhưng mà ở trong cái đoạn thứ hai này là ở đây muốn nhấn mạnh ở điểm là cái điều kiện mà có thể khẳng định được cái người tu đắc đạo quả là khi mà người này có nhiệt tâm tinh thần trong cái việc hành bốn niệm xứ: thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, tập quán niệm xứ. Và ở đây quý vị còn một điểm khác nữa là khi mà Đức Thế Tôn này sắp đi tịch niết bàn, lúc bây giờ có du chỉ xuống Phật Đà đi đến viếng thăm Đức Phật lần cuối cùng. Và du chỉ xuống Phật Đà này đã bạch hỏi Đức Phật về cái sự chứng đắc đạo quả đối với các ngoại đạo sư có thể có hay không. Thì Đức Phật này phủ nhận cái câu hỏi đó, ngài bảo rằng hãy để yên vấn đề đó, chớ có bận tâm. Hãy nghe điều này, Như Lai sẽ thiết cho ngươi. Rồi Đức Thế Tôn này phán bảo: này Suppada, bất luận trong giáo pháp nào, có pháp thế nào, thì ở trong giáo pháp ấy có thể nhất sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, sa môn đệ tứ, sa môn, tức là tu được vượng tu đà hạnh, a la hán, a la hán. Và Đức Phật cũng kết luận rằng cho đến khi nào ở thế gian này còn có người thực hành theo bát chánh đạo thì đến khi ấy thế gian không có vắng mặt vì A-la-hán. Sư Phật đáng nghe tâm như thế, phát tâm quan nghĩ về sự xuất gia, chỉ vài ngày sau là Sư Phật đáng, tôi là Sư Phật đáng là chính của A-la-hán. Đó là đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Thì ở đây quý vị, đề tài mà Đức Phật này nói trong trường hợp này, cái pháp mà một người tu tập để chắc chắn là chứng được đạo quả là bát chánh đạo, ngày nào mà còn có người tu tập theo pháp chánh đạo, chánh trí, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh định, thì nãy không thế gian không có phóng bóng gì A-la-hán. Đó là Đức Phật đã khẳng định rồi, mà đã khẳng định với sự đắc đầu ạ. Khi mà thực hành theo pháp chánh đạo, đó là những pháp mà được tìm thấy có lẽ còn nhiều hơn thế nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ trưng dựng ra đây có ba cái sự kiện mà Đức Thế Tôn ngài đã nói đến như là một sự khẳng định về cái việc người tu chắc chắn đắc đạo quả. Thì ở đây quý vị, chúng ta nên hiểu vấn đề này là như thế này. Vì rằng giáo pháp của Đức Phật không phải là một thuyết lý suông nói để nghe, thuyết để học, không phải vậy. Mà giáo lý của Đức Phật là một cái phương pháp tu tập tu chứng mà chính do Đức Thế Tôn là người đã đi theo cái phương pháp đó, thực hành cái phương pháp đó, ngài đã chứng ngộ được quả vị giải thoát. Các vị đệ tử ngài, các vị A La Hán, các vị A Na Hàm, các vị Tu Đà Hàm, các vị Tu Đà Bồ đệ tử Đức Phật quý vị, do nương vào lời dạy của Đức Phật mà cách này đã chứng đắc niết bàn và đạt đến thành quả. Cho nên giáo pháp này là thiết thực, là chân lý. Vì thế khi một người mà thực hành đúng theo giáo lý này, thì Đức Thế Tôn này khẳng định rằng người ấy không sớm muộn gì đắc được đâu ạ. Không phải là ngài cho cái tính vẻ, Đức Thế Tôn không phải như là những đại sư, những đạo sư ngoại giáo. Những đạo sư ngoại giáo mù tối, không am tường, không hiểu biết về chân lý, tự họ không có chứng ngộ được chân lý, họ không có giác ngộ được thì giải thoát. Nhưng mà vì muốn giữ cái thể diện, muốn giữ được cái uy tín đối với tín đồ, cho nên họ mới bài vẽ chỉ định người này đạt đến mức độ tu tập này, đắc được cái trình độ kia của mình. Nhưng rồi cuối cùng thì không có giữa cả thầy lẫn trò, không có ai thành tựu được gì cả. Họ không thể thắng định được. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, ngài có thể thắng định được. Cái sự khẳng định của ngài không phải là ngài với tư cách như là một người phán quyết phong cho người này, tặng cho người kia cái chức vị hay là cái quả vị tu chứng, mà ở đây là Đức Phật căn cứ trên phương diện chân lý thiện pháp của người đã thực hành tu tập, chẳng hạn như là tứ niệm xứ, hay là mắt đến đạo. Hay là thiền định và trí tuệ. Đức Phật y cứ của họ là biết chắc chắn rằng là người nào nhiên tâm tu tập thực hành theo như thế thì người sẽ sớm muộn gì cũng chứ. Cái vấn đề sớm muộn ở đây đó, nó còn phải xét lại là người đó có sự nhiên tâm, nhưng mà vì người này hiện tại họ là người phàm kỹ nhân hay là phu nhân thì cái chuyện đắc đạo quả sẽ chậm đến chuyện sau. Nhưng mà đối với vị hành giả người tam nhân, tức là họ tác động vào cái tâm đại quả tương ứng trí, thì người này ngay trong hiện tại nếu họ nhiệt tâm nỗ lực thì họ sẽ tiếp nhận được cái gì này. Cái vấn đề chúng tôi muốn nói ở đây là ví như khi mà một người họ đi đến nhà người khác, họ thấy tất cả mọi người đang bị đói, thì cái người có trí này họ bảo những người kia hãy cố gắng nỗ lực ngồi dậy lấy cái nồi múc gạo vào nồi vọt cơm đốt lửa lên và để cho nước sôi, khi mà sôi lên nào nở ra hãy chắc bỏ lấy nước thì ngươi sẽ có được, các ngươi sẽ có được nồng hơn. Và hãy ăn đi rồi các ngươi sẽ no bụng. Cái phương pháp mà người trí này chỉ cho những người ở trong nhà rất là sự thật, bởi vì có nấu cơm có ăn thì tự nhiên sẽ diệt trừ được cái cơn đói. Cái điều đó chắc chắn gì? Người ấy khi xong như vậy, dầu như người đó có đứng nhìn hay là bỏ đi chỗ khác thì những người ở nhà cứ theo cái lời đó mà làm thì người đó, những người đó sẽ lo. Cũng như vậy, khi mà Đức Thế Tôn là biết rõ cái con đường để dẫn đến sự chứng đắc đạo quả, chứng ngộ niết bàn, đó là một cái chân lý mà chính bản thân Ngài cũng như các vị A-la-hán thân văn hay là các bậc độc giác ở trong quá khứ cũng vậy, khi mà đi con đường đó thì các này là do vậy cho nên thể phần ngày thấy ai thực hành cái con đường đó thì Đức Thế Tôn khẳng định là người này không trước mũi gì cũng trước được đâu ạ. Và khi như có một con đường dẫn đến tinh thần và một lối đi độc nhất không có cái ngã rẽ khác, khi một người trí đứng và nhìn thấy những người kia đang hướng tới cái con đường đó, đang bước đi trên con đường đó, thì người ấy, người trí suy nghĩ rằng những người này đang đi trên con đường này và hướng về cái con đường này thì sớm muộn gì người này cũng đến tinh thần. Cái điều đó là chắc chắn thôi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng sự thực hành chánh pháp, sự tu tập cho chánh pháp là chắc chắn sẽ chứng đắc được đạo quả, vì con đường đó là con đường dẫn đến cái sự giải thoát. Điều đó là Đức Thế Tôn mình khẳng định. Và cái vấn đề thứ hai nữa là ở đây là khi mà người đó thực hành đúng theo giáo pháp thì người đó sẽ tự chức ngộ đạo quả, chứ không phải là Đức Thế Tôn này phong tặng cho cái điều gì chúng được vượt cứ đà hàm a la hàm a la hán. Ngài không có khẳng định một cách là ngài phong tặng rồi. Chúng ta nên hiểu như vậy. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi, cho câu thảo luận thứ hai mà chúng tôi đã làm vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Bạch Thượng Tự Sư, tức theo cái câu Thượng Tự Sư vừa trả lời đó, có một câu hỏi mà nó hơi lạc đề một chút, nhưng mà sẵn ở đây chúng ta hỏi luôn là, người ta nói là có những trường hợp mà một cái sự bảo đảm 100%, ví dụ như mình đã đắc quả nhập lưu, tu đề hồi, thì bởi vì mình đã vào trong dòng thánh đức, do đó chắc chắn sẽ đạt đến Niết Bàn, nơi gọi là nhập lưu, đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là một vị Bồ Tát mà hướng cầu đến qua vị chánh hạnh chánh giác, khi một vị Phật thọ trí rồi đó, thì chắc chắn sẽ thành tựu qua vị chánh hạnh chánh giác. Chỉ muốn hỏi trường hợp tôi sẽ một điều là, ví dụ có người họ nói rằng, à khi mà mình chứng qua nhập lưu rồi, hay là khi mà họ biết rồi, thì lúc đó việc chơi thoải mái, mình có việc lang thang thoải mái mà mình không có cần phải tu tập nữa. Thì có bao giờ mà trường hợp một vị nhập lưu rồi hay là một vị đã được thọ ký rồi mà vị đó không có tinh tấn, không có nỗ lực mà tức là thoải mái đó. Có trường hợp xảy ra hay không, hay là chuyện đó không thể nào có được, xin thỉnh trường hợp thầy sư giải thích. Và nếu chuyện đó không thể xảy ra thì tại sao không thể xảy ra, tiếp tục trường hợp.
Nếu không có thầy kính Phật Chí Tăng, kính thưa quý Phật tử, điều mà nói rằng thể chứng được đạo quả dự lưu rồi thì chắc chắn sẽ chứng đạo quả A La Hán. Đó là sự thật. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng một vị khi đã chứng đắc được đạo quả tu được rồi, vị đó tự mình đã chứng ngộ Niết Bàn. Vì dầu cho chiến bộ lần đầu tiên, nhưng mà đối với vị đó có ba lý do mà vị đó sẽ không có thể nghĩ vui. Lý do thứ nhất là tri trí của cái vị tu được vời, và vị đó thấy rõ, tự mình thấy rõ giao tham bằng sức mua đơn giang sắp tăng tăng liên rồi thầm phàm pháp nào có tâm tập khởi bị quấy nhiễm. Vì đó thấy rõ được như vậy cho nên khởi lên tập nhãn pháp hữu vi, và khi đã nhàn chán rồi thì người vị đó sẽ tiếp lập đi, chứ không có cái chuyện dễ vui hay giải đãi đối với pháp vô vi. Cái điểm thứ hai đó, là đối với cái vị tu đạo vờ mà vị này không có cái sự dễ buông buông thả, là đối với vị tu đồ vườn mới thì đạt được cái lực tin tuyệt đối với Đức Phật giáo pháp Việt Tâm, cho nên vị tu đồ vườn vì cái sự vì cái niềm tin lớn Phật pháp tăng và có sự kính trọng tuyệt đối với Phật pháp tăng mà các vị đó không có sự dễ vui. Phàm phu chúng ta có khi chúng ta quên lãng ân Đức Phật lưu pháp Đức Tăng, cái sự quên lãng đó, cái sự thờ ơ đó, nó khiến cho mình có thể dễ vui được. Nhưng vị tu đồ vườn thì không, cái đức tin của các vị và cái sự cái lòng kính trọng đối với Phật Pháp Tăng thì các ngài tuyệt đối. Dù cho còn ở trong kinh điển nói rằng dù cho vị tu đồ vườn cư sĩ, dù cho trong nhà chỉ còn một chén cơm để ăn, nhưng nếu trông thấy Đức Phật đi khất thực hay là chư tăng đi khất thực, vị ấy không thể nào bỏ qua được, nhất định là phải cúng dường trước bát đến Đức Phật hay là chư tăng với chuyện cơm cuối cùng. Cái niềm tin của vị vị nào rất tuyệt đối như vậy. Cho nên vấn đề thứ hai là các vị sẽ không có vị dễ vui. Cái vấn đề thứ lý do thứ ba khiến cho cái vị tu đồ vườn mà không có sự dễ vui, không có sự dễ vui trở lại được, là bởi vì niết bàn là pháp tịch tịnh, là hạnh phúc tối thượng, niết bàn đang bao la tự khanh, mà chính do gì đó quay cái tâm quy đi tất của quy vô tự thân chính niệm, chứ không có nghe ai nói. Cái sự chỉ bộ quá bị niết bàn cô vị tu đồ vườn cũng do chính vị thế chính ngộ, chứ không phải do Đức Phật này để ban cho. Cho nên khi một người đã tự mình chứng nghiệm được cái trạng thái hạnh phúc tuyệt đối này thì làm gì có cái sự dễ vui, không có sự dễ vui. Và ở đây quý vị nói chung là các tầng thành của họ, các ngài không có gì dễ vui để giống như ở đây. Trong một câu trả lời của Đức Phật, ngài trả lời cho giả so A La Hán cá, khi mà giả so A La Hán cá của Đức Phật các tăng chúng ta hành cái khổ khăn làm sao vượt một lương, thì lúc bây giờ Đức Phật đã trả lời cái câu đó rằng tất thà ta đã bị ổn khăn là giờ tính là vượt một lương. Thì ở trong chú giải số 38 chỗ này thì các vị A Tỳ Lê, các vị A La Hán giải thích rằng cái câu đừng là tính vượt một lương đó là chỉ cho cái vị tu đồ vật. Rồi câu thứ hai giải toa hỏi rằng các tham xúc ta là tích an ngọc quân làm sao vượt biển cả, tức là biển luân hồi, thì Đức Phật hãy trả lời rằng là apama đi là an ngọc quân do sự không dĩ ngu vượt biển cả. Thì câu này nếu chúng ta hiểu cho cái nghĩa thông thường thì khác, mà ở trong chú giải cái chỗ này giải thích rằng là một khi đã đáp đầu quả của đầu vườn rồi, sau khi đã vượt khỏi cái dòng cái cơn sóng dữ, cái dòng nước xoáy, thì vị đó sẽ không có sự dễ vui để vượt biển cả đi đến chỗ an toàn, tức là hòa bình Tư Đà. Cái câu thứ hai này là khẳng định rằng là vị vua quần không có trở nản trong cái việc mà tiến hành để đắc được đạo quả Tư Đà. Rồi câu thứ ba, giải ta hỏi Đức Phật rằng các thân phúc Đức Khâm Bá Chế là làm sao thoát khổ đau, thì Đức Phật này dạy rằng vui nhê đó Đức Khâm Bá Chế là nhờ cái sự tinh tấn thoát khỏi sự khổ đau. Cái câu này thì lại là ám chỉ cho quả vị A La Hán, bởi vì khi mà cái vị Tư Đà Hàm đã nhận thức được cái sự khổ đau ở trong khổ dục do dục ái và sân, nhận thấy cái sự khổ đau rõ rệt rõ ràng, cho nên vị này có cái sự tinh tấn để đạt đến quả vị A La Hán. Dầu cho ngay trong cái sống này vị đó không, vị đó chưa biết A La Hán đi nữa, nhưng mà vị này vẫn sau khi mệnh chung do năng lực của đạo quả A La Hán đó mà được sanh được cõi trời vô sắc, phạm thiên vô sắc, tối thiểu cũng là phạm tướng dương, đó là thiền khô không có chứng thiền. Còn nếu như vị A La Hán đó mà có chứng được ngũ thiền thì sanh được cõi tịnh cư xuất thao hoại sạch. Và câu thứ tư, cái thanh tục Parisutti làm sao được thanh tịnh, thì ở đây Đức Phật trả lời Panya Parisutti, tức là nhờ trí tuệ hay là nhờ tuệ quán mà rửa sạch được phiền não, gọi là Kiti Tát Na La, tức là rửa thanh tịnh được phiền não, tức là quả vị A La Hán. Thì ở đây dựa trên bốn câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi của nhà To La Phật Cát, thì chúng ta đủ biết rằng là thể còn phàm phu thì chúng ta còn có thể trên mãn dễ vui được, nhưng mà một khi đã chứng đắc được quả dự lưu rồi thì chúng ta đừng nghĩ rằng vị đó sẽ suy nghĩ. Đến đây thì ta được an tâm là trước sau gì cũng chứng đạo quả là hắn, cho nên hãy đi chơi, hãy buông lung một chút cũng sao, không phải vậy. Mà khi mà đã đạt đến cái lần thánh lên rồi thì cái vị tu đạo quần là không có chuyện gì như để mà tiến ra được quả vị thứ hai. Mà khi đạt được quả vị thứ hai rồi thì vị này lại càng tinh tấn để đạt đến quả vị thứ ba. Mà khi đã đạt quả vị thứ ba rồi, tức là quả vị A La Hán, thì vị đó càng phát triển trí tuệ, phát triển tuệ quán để thanh lọc mọi phiền não và chứng đắc quả A La Hán. Thì ở đây quý vị, điều mà chúng ta nên hiểu là như vậy, không thể là khó thực hiện những bậc hữu học mà có cái sự dễ vui như kẻ phạm phu chúng ta được. Còn nói về cái vị Bồ Tát ở kiếp chót, ở những cái kiếp mà được học ký, thì từ sau khi học ký trở đi thì vị này không có cái sự dễ vui trong cái việc mà bổ túc ba la mật để chờ cho đến lúc đắc đạo quả. Ở đây cũng vì lý do gì? Ở trong chú giải giải thích rằng là một chúng sanh có cái đại nguyện thành Phật chánh đẳng thế giác, một vị Bồ Tát có đại nguyện thành Phật chánh đẳng thế giác, vì nó trải qua cái thời gian rất lâu hành pháp độ pháp A La Mật và nguyện giải thoát pháp nguyện trong tâm, pháp nguyện ra đời, cho đến khi mà vị đó thuộc quá thuần thục thì bắt đầu bước vào cái thời kỳ, cái thời gian mà gọi là được học biết, gọi là và tai mắt được thọ tiền. Mọi trong chú giải nói rằng vị Bồ Tát mà được thọ tiền là vì đó phải có 8 điều kiện mới được thọ tiền. Mà một trong 8 điều kiện đó là gì? Một trong 8 điều kiện đó là vị đó có khả năng trí tuệ có thể tiếp quả ngay một chiếc đó, liền ngay tại chiếc đó. Khi mà Đức Phật quá khứ, một vị chánh đẳng giác ngài dùng tuệ nhãn, ngài dùng tha tâm thông để là biết được rằng cái chúng sanh này có khả năng có thể chứng được đạo quả A La Hán, thì quý vị biết là cái chúng sanh đó thanh tịnh ở bậc nào, thuần thục ba la mật ở bậc nào, thì ngay khi đó Đức Phật ngài đã thọ tiết, ngài đã thọ tiết rằng kể từ nay cho đến bao nhiêu A Tăng Kỳ về sau này, ngươi sẽ là một vị Phật có cái hồng danh như vậy như vậy. Thì ở đây quý vị, một người mà có đủ trình độ để có thể chứng đắc quả là hắn ngay trong hiện kiếp đó, thì làm gì sau khi được thọ kiếp mà quý vị lại có thể dễ vô được? Khó lắm quý vị, không có gì dễ vô được. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng một là vị Bồ Tát đã được thọ kiếp, đã được một vị Phật thọ kiếp trong tương lai đắc đạo quả chánh đẳng nha, thì kể từ đó trở đi là vị này không hề khỏi gì dễ vui. Lý do là cái trình độ văn mật của vị đó quá thuần phục. Còn đối với trường hợp mà một vị tư đạo, một vị tu đạo rồi đã bước vào cái đường thánh, dù rằng là hữu học, nhưng mà vị đó sẽ không có cái trực chẩn mãn dễ vui để tiến đạt cái quả vị cao hơn, là vì cái trí tuệ trực giác của vị đó đã thấy được bản chất của pháp, đã chứng ngộ niết bàn và có cái lòng tin tuyệt đối đối với Phật, đối với Pháp, đối với Phật, cho nên không thể nào mà vị đó chẩn mãn. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận thứ ba mà chúng tôi đã nói vừa được là một câu thay nhé.
Sao thưa cụ, cái chuyện sẽ tôi thật sự và bất kỳ tâm đức là thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta đúng có phần tự tích thật sự. Trước khi đi vào bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được lưu ý tất cả quý Phật tử. Xuyên suốt trong 12 năm kể từ khi rung diệu pháp, và sau đó là rung Phật Pháp Bồ Tát Ma được thành hình cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta đã trải qua nhiều giáo trình. Như quý vị thực tử thấy là hiện nay chúng ta có giáo trình, chúng ta đang theo giáo trình Milarepa, tức là Milarepa Thống Đạo, mà được biết tên là Na Viên Đi Kheo Kinh ở trong Hán Tạng. Và thật ra thì tác phẩm này cũng gần hết. Chúng tôi nói gần hết có nghĩa là sau rất thời gian không lâu thì chúng ta sẽ hết. Ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa lên điểm này là trước nhất xin được thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý đạo hữu cùng có ý kiến đề nghị, không nhất thiết là phải ngày hôm nay mà có thể trong nhiều ngày tới. Nếu quý ngài của quý vị nhận thấy rằng có một giáo trình nào mới mà giáo trình đó khả dĩ thích hợp với sự giảng dạy trong rung Phật Pháp Bồ Tát Ma, thì xin quý ngài của quý vị quan hệ cho biết. Chúng ta sẽ chuyển được ở trong số những tác phẩm kinh điển của Đạo Phật để trở thành một giáo trình. Thật ra thì chúng tôi có nhận được nhiều cái um,
nhiều cái đóng góp về ý kiến của chư tăng và quý phật tử, đặc biệt là một số ngày hoan hỷ với giáo trình hiện nay. Nhưng mà thưa quý vị, phải nhìn nhận rằng có những cái tác phẩm rất là lớn mà chúng ta cũng dần dà theo thời gian chúng ta cũng tiêu hở thụ hết, thì cũng phải nhìn nhận rằng với quý vị biết là hầu như là chúng ta sinh hoạt 365 ngày trong một năm, thì không có giáo trình nào mà có thể kéo dài lâu được. Nhớ là kinh pháp cú thì nhiều lắm là có một năm rưỡi thôi. Ngày xưa khi mà trong nhiều pháp mới thành lập, thì quý vị thấy kinh pháp cú thì có nhiều người nói rằng lúc này chắc là mình dạy 10 năm chưa hết, nhưng thực sự có một năm mấy là đã hết rồi, bởi vì chúng ta sinh hoạt mỗi ngày. Chúng tôi xin bước qua phần bản kinh Phật giáo hôm nay, nói về trường hợp của một người đã từng là thị trưởng, bây giờ trở thành nhà sư Phật giáo. Bản kinh do Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Vô Bậc Thích.
Khi lấy trung tâm bức tăng ni, chúng trời mới thiện hữu thiết thức thành phương. Sau đây là phần dự bản tu. Các mô hiệp mà thầy nhớ hiệu của mẹ. Ở bên lớp cho anh ngày 5 tháng Giêng năm 2014, bị hấp dẫn bởi những điều nghe được từ thân khổ về Phật giáo. Hermann Acker từ Oberndorf đã cải đạo và xuất gia tại Tức Lan sau khi lắng nghe và gặp gỡ vị sư trưởng của ngôi chùa Mihenpao Ratha Maha Viharaja của Tức Lan trong buổi lễ tại Đức. Ông Acker 55 tuổi là người đã giữ chức vụ thị trưởng trong hơn 14 năm, đã tăng trưởng lòng tin nơi Phật giáo sau khi nghe giáo pháp của Đức Phật từ hai người bạn thường xuyên thăm viếng Tức Lan và là những người học trò xuất sắc của giáo pháp này. Bước ngoặt trong cuộc đời của ông Acker xảy ra vào tháng 8 vừa qua, khi ông gặp gỡ vị sư trưởng của ngôi chùa Mihenpao Ratha Maha Viharaja và thượng Kolavahan Nuve Naparatna, người được thỉnh đến để tụng kinh chúc phúc tại một lễ cưới của cô con gái bạn ông thị trưởng. Ngày tụng kinh chúc phúc tại nhà thờ nơi lễ cưới đang diễn ra với lời kinh êm dịu, rồi tôi nghe tất cả việc cố gắng theo âm thanh. Ông Phật với pháp linh Jacqueline và thà La Sirik nói, cả hai đã bàn nhiều về Phật giáo và ông Acker đã hỏi hòa thượng Amaratna xem có cơ hội nào cho ông xuất gia tại Tức Lan hay không. Tôi bị thu hút và muốn trải nghiệm đời sống trong chùa như một nhà sư, và tôi đã thỉnh cầu được xuất gia và được chấp nhận vào tăng đoàn. Sự nói như trên, trong buổi lễ cùng ngày thì chủ Acker đã qua các nghi thức xuất gia, đã cạo tóc và đắp y. Kể từ đó, sư đã nghiên trì giới luật tại tự viện. Trong vùng khí hậu sinh tư của Mihenpao Maharaja, sinh hoạt hàng ngày của đại đức Ratna Siri bắt đầu vào lúc sáng sớm, gồm cả hành thiền, tụng kinh, tưởng niệm đọc và thảo luận về nhiều khía cạnh khác nhau của Phật giáo với chư tăng khác. Thật tuyệt vời được ở Tức Lan và đặc biệt là ở Mihenpao có đẹp, nó đẹp và là nơi lý tưởng để thực hành Phật giáo. Đại đức Ratna Siri nói, vị sư trưởng cho biết ngài khắc phục ý chí của ông Acker kể từ khi ông xuất gia. Ông ấy vẫn chưa dứt khoát có nên tiếp tục làm thị trưởng khi trở về Đức hay không. Tuy nhiên, ông ấy rất xuất sắc trong việc tiếp tục trao dồi kiến thức Phật giáo. Hòa thượng Ratna nói như trên. Bản thân đến đây vừa chấm dứt năm một bức bài nhé, không cũng tưởng suy trở lại nhiều hành diễn ra. Kính thưa sư.
xin chân thành cảm ơn Hương Nhung và Phước Bảo Thịnh Phước Rồi và cảm ơn Phố Bậc Thiên. Và chính thức đức là thưa quý Phật tử, chúng tôi xin nhắc lại một điều là cuối tuần này ở tại thành phố San Jose có một buổi lễ phát nguyện của thành phần nhân sự mới của Đạo Phong Hải Viện Hóa Đạo và Giáo hội đồng thứ nhất hải ngoại Đại Hoa Kỳ. Và buổi lễ được tổ chức ở tại Fiesta Home ở trong khuôn viên của Santa Clara County Home, County Fair, một nơi rất là quen thuộc với nhiều đồng bào ở miền Bắc California. Chương trình buổi lễ sẽ được khởi sự từ 2 giờ trước cho đến 4 giờ rưỡi chiều. Chúng tôi xin nhắc lại là vào ngày Chủ nhật từ 2 giờ trưa cho đến 4 giờ rưỡi chiều. Sau lễ phát nguyện là chương trình hội thảo vì hiện tình của giáo hội. Khi lịch sử hôm nay của Trung Tộc Pháp của Đại Đồng Mà đến đây được hoàn mãn, khi đến lễ thiên tập lịch sư đến lễ thiên tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Hòa thượng và thu hoàn thai, còn tâm nhị theo mặt đại chúng trung thân, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng vui mừng để Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều lớp chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồi mong nhân lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát vui mừng. Chúng cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng ta, chúng cảm ơn với chủ nhiệm hóa chúng nhân viên đã yểm trợ cho các phần hồn trong lớp được hoàn tất nhiệm vụ. Chúng con kính chúc tri tôn đức thân tâm từng đạt phục sự viên hồng, kính chúc quý đồng ngũ an lạc các tường trong chánh pháp niệm hộ của Đức Từ Thượng Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta quyết tâm hồi hướng nguyện công đức giải lao Tết Dương Lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hóa của Tha Thân Ma xin phép được đóng gương trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
On January 21st, two teams will battle it out, one living in the luxurious future and one exiled to the primitive past. A live reality competition, Opposite World, Tuesdays and Wednesdays at 10, premiering January 21st, only on Sci-Fi.